Mà em nghĩ anh cũng bị dính chưởng giống em rồi. Chuyện là như vậy đó. Vậy nên tụi mình cứ ráng chịu đựng thôi. Bùm.
Cảm ơn em Trang My.
Sao mà tự nhiên anh lại kêu mình qua giờ này vậy trời? Hay là anh phát hiện ra rồi ta? Bị lộ rồi hả? Dạ anh tới rồi đây anh ơi.
Ừ, ngồi đi.
Trời ơi, anh Tăng làm cũng trễ thiệt chứ hả? Anh của em đúng là chăm sĩ số 1 à. Nhưng cũng phải chú ý sức khỏe nữa nghe.
Du Rim à?
Dạ. Có gì cần chia sẻ anh có việc nói với em.
Tôi phải xử lý cái thằng Bách Càng Hiếu đó.
Dạ.
Cậu biết quá khứ của nó mà đúng không?
Giáo sư.
Dạ giáo sư.
Ăn cơm đi.
Chuyện hồi nãy là em sai rồi. Chưa gì mà em đã bỏ cuộc. Em...
Vậy cũng dễ hiểu thôi mà.
Dạ.
Chỉ là một cái chết mà không ai để tâm tới thì phải cố gắng khổ sở để làm gì? Đó cũng là điều mà tôi lúc nào cũng trăn trở. Tôi kể cậu chưa ta? Ngày đó ba tôi đã qua đời vì tai nạn giao thông.
Dạ anh từng kể cho em nghe rồi.
Bữa đó ba của tôi thì nguy kịch, đang cận kề cửa tử, mà chạy khắp nơi không bệnh viện nào chịu nhận. Tức thiệt chứ. Nhưng vấn đề là những cái chết như vậy cứ liên tục lặp đi lặp lại hoài.
Một người đáng ra là cứu được nhưng lại không ai chịu cứu, rồi phải chết.
Chính vì vậy tôi đã thề với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ bệnh nhân ngay trước mặt mình. Nghe thì đúng là hơi sến thiệt. Nhưng tìm cho mình một lý do đi. Để dù có làm cực như chó hay có bị đối xử tệ hại, lý do đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu phải đi trên con đường gồ ghề chông gai này mà cứ chạy hoài không có lý do, vậy thì khó quá.
Bộ giáo sư đang để lại di ngôn cho em hả?
Thằng khùng. Tôi đi chợp mắt chút đây.
Dạ.
Bữa nay thấy cũng hơi mệt. Nè số 1.
Dạ.
Không cần phải xin lỗi tôi đâu. Chỉ là cậu chưa tìm được lý do cho mình thôi. Không phải cậu từ bỏ bệnh nhân. Trời ơi ngồi đi. Ăn lẹ lên rồi còn nghỉ ngơi. Ăn cũng là một phần công việc đó hả?
Dạ em biết rồi.
Tại sao lại không nói được? Cậu nói với tôi là biết quá khứ của Bách Căng Hiếu mà sao bây giờ lại im? Đừng nói với tôi là cậu về phe nó rồi nha.
Dạ không có mà.
Vậy tại sao?
Dạ anh bỏ qua chạy một lần thôi. Anh cũng biết thời gian qua em trung thành với anh cỡ nào mà.
Tôi biết chứ. Vì tôi biết nên lâu nay tôi mới nâng đỡ cho cậu, rồi ưu ái rót ngân sách xông xên cho khoa hậu môn trực tràng của cậu. Nhưng mà cậu đã thay đổi rồi.
Dạ.
Ok, vậy hiểu ha. Ngân sách bổ sung cho khoa ngoại chấn thương, tôi không phải lo lại đi kiếm từ nguồn nào nữa. Rút từ bên hậu môn trực tràng đi.
Trời ơi, sao anh đỡ làm như vậy với em được chứ?
Yuri mà, đừng có quên, tôi đã dặn cậu chèo thuyền nào thì chèo cho đàng hoàng.
Nếu như anh đã cương quyết với em như vậy thì em cũng không còn cách nào khác.
Bác Căng Hiếu, điểm yếu của thằng chó đó là gì?
Điểm yếu đó em không thể nói ra được. Tôi sẽ không kể cho anh.
Bọn cậu đang giỡn mặt với tôi đó hả cái thằng này?
Như anh đã nói đó, giờ tôi sẽ chèo đúng thuyền. Nó đã cứu sống đứa con gái duy nhất của tôi, sao tôi có thể phụ ơn người cứu mạng được chứ? Suốt 20 năm quen biết nhau, anh còn chưa tới thăm con bé một lần.
Cậu đã quyết như vậy rồi chứ gì?
Vậy em xin phép đi ra ngoài, thưa viện trưởng.
À được rồi, cậu đi ra ngoài đi.
Dạ chào trưởng phòng.
Đây là cái gì ạ?
Anh coi đi. Anh coi đi rồi mình nói chuyện. Phía người nhà bệnh nhân đã yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện về sự việc đó viện trưởng.
Tôi biết thế nào ngày này cũng tới mà. Trước sau gì thằng đó cũng sẽ gây chuyện. Dù này chưa gì đã thấy nhức đầu rồi.
Dạ không đâu. Đây là một cơ hội tuyệt vời để loại bỏ Bắc Càng Hiếu đó.
Làm tới mức vậy liệu có hơi quá không? Dù sao thì hình ảnh bệnh viện.
Viện trưởng nghĩ tôi chưa tính tới chuyện đó sao?
Vậy nghĩa là cậu đã có kế hoạch hết rồi hả?
Bệnh nhân bị thương do dao đâm, vết đâm khoảng 15 cm. Bệnh nhân hiện vẫn còn ý thức, nhưng lưỡi dao nằm gần hết bên trong nên đội cấp cứu vẫn chưa thể sơ cứu được.
Giáo sư ơi, giờ mình tới phòng phẫu thuật luôn đúng không?
Tới phòng CT. Hỏi con dao vừa tới đâu rồi?
Chuẩn bị phẫu thuật liền đi, có thể sẽ mở ngực đó.
Nè Trang Mi.
Sao?
Trời ơi, hả dạ gì đâu. Như là trút được cục tức mắc trong họng vậy đó. Trời ơi, đảo à.
Anh tính không đi thiệt luôn hả?
Không đi cũng có sao đâu mà.
Nhưng có vẻ là trường hợp khẩn cấp đó.
Phải chuyện của tôi không? Bật bật.
Anh nói trung tâm chấn thương hả? Có ca phẫu thuật khẩn cấp sao?
Trời ơi, cái thằng này lại nữa rồi. Nè, nè, đừng có đi. Hồi nãy tôi nói hình như có hơi kỳ ha. Là không cần đi mới đúng.
Gì vậy? Tránh ra giùm coi. Nhanh lên, tránh ra. Hoài nãy dừng lại đi, dừng lại đi.
Giáo sư Bách Căng Hút, anh bị cấm ra vào trong khu vực bệnh viện kể từ bây giờ.
Gì?
Dạ.
Tại sao?
Theo quy định của bệnh viện, bắt buộc phải đình chỉ nhân viên y tế khi người này bị nghi ngờ có sai sót y khoa.
Sai sót y khoa sao?
Hình như là ông phẫu thuật trên xe cứu thương đang chạy mới ghê chứ. Không biết sao mà người nhà lại biết chuyện này. Người ta thấy bác sĩ làm vậy là quá mạo hiểm, nên nói là sẽ không ngại chuyện kiện tụng. Nên thằng cha bé coi như tạm đời rồi.
À, chắc là có hiểu lầm gì rồi. Không phải vậy đâu. Dạ, em là nhân chứng đây. Cho anh tránh đường giùm đi.
Tình dạ, người này lại đây.
Anh động phiền mấy anh tránh đường ra
giùm. Chết
tôi xin lỗi. Anh lại đây đây. Anh làm gì vậy?
Trời đất ơi.
Tránh ra. Không được làm vậy.
Trưởng phòng điều hành không?
Trước mắt thì để chúng tôi qua đã. Xin các anh đó xác nhận gì đó để sau đi được không là mình tránh đường. Làm ơn đi mà. Dạ trời ơi mấy anh ơi, cho tụi tôi qua đi, gấp lắm rồi.
Nè số 1, bây giờ cậu đưa bệnh nhân tới phòng CT, cậu thì có thể vô được, đúng chứ?
Dạ, vậy mà. Giáo sư ơi.
Ủa là phòng CT thì tụi em vô được, nhưng mà phòng mổ thì sao đây?
Chúng tôi nhận chỉ thị cấm giáo sư Bách Căng Hiếu ra vào trong khuôn viên bệnh viện.
Trời mấy anh ơi, đừng có như vậy mà. Chuyện này đã xác minh lại sao có được hay không. Mấy anh tránh đường ra đi. Coi như tôi năng nỉ mấy anh luôn đó. Bây giờ tình thế cấp bách lắm rồi.
Nè số 1, bây giờ cậu đưa bệnh nhân tới phòng CT, cậu thì có thể vô được, đúng chứ?
Dạ, dạ em hả? Nhưng mà giáo sư ơi.
Ủa mà giáo sư ơi, phòng CT thì tụi em vô được, nhưng mà phòng phẫu thuật thì làm sao đây chứ?
Chỉ số huyết áp đang giảm là 50/30. Bác già,
bác già ngồi làm sao đây? Bác
nè
già.
Anh ơi. Anh gì ơi. Nè anh ơi. Chờ tôi một chút.
Chờ bác già.
Đi thôi, qua chụp CT.
Dạ.
Tránh ra đi.
Tránh ra coi, nhanh lên.
Tôi cho vô đi.
À dạ, tôi sẽ gọi lại sau. À, chào giáo sư Bách. Gì đó vậy?
Là trưởng phòng Hồng đã ra lệnh cấm tôi hành nghề, có đúng không?
À, tôi cũng có nghe chuyện đó rồi.
Đó không phải là sự cố y khoa.
Giáo sư Bách, đó là quy định của bệnh viện.
Nhưng mà trong nội quy cũng ghi rõ ràng, việc đánh giá tại chỗ là điều tối quan trọng trong trung tâm y tế khẩn cấp mà. Nói đơn giản hơn thì những thứ tào lao từ trưởng phòng Hồng đều có thể được giáo sư Im bác bỏ hoàn toàn với tư cách là trưởng khoa cấp cứu. Anh còn là giám đốc trung tâm cấp cứu kia mà. Không phải sao?
Không còn thời gian đâu, lẹ lên bắt đầu đi. Rồi bác sĩ khoa cấp cứu tới liền đi. Nhắn cho đội hồi sức đợi ngoài nữa nha.
Dạ.
Nói nghe nè giáo sư, anh đâu muốn mất danh hiệu của tỷ lệ tử vong thấp nhất cả nước. Bởi vậy từ trước tới giờ anh mới nhiệt tình hỗ trợ khoa ngoại chấn thương, gửi thực tập rồi nội trú cấp cứu qua còn gì. Hả?
Khót luôn. Phòng chụp CT của trung tâm cấp cứu. Khót luôn. Phòng chụp CT của trung tâm cấp cứu.
Suy nghĩ cho kỹ vô. Nếu bây giờ mà anh không mở cửa phòng phẫu thuật thì khoa cấp cứu sẽ phải gánh ca này đó.
Huyết áp của bệnh nhân vẫn không ổn định.
Y tá Trang My, hên là có thêm dung dịch hát men.
Không thì rất khó để kiểm soát huyết áp. Ô, dạ giáo sư.
Tình hình giờ sao rồi?
Đã tiêm thuốc cản quang để quan sát vùng ngực và cổ. Lưỡi dao bị kẹt ở chỗ này, mỗi lần hô hấp thì lưỡi dao sẽ cắm vào sâu hơn.
Gì vậy? Thuốc cản quang bị rò ra. Này, dết ra, tránh ra.
Dạ.
Phải tìm được động mạch cảnh.
Dạ, sao rồi?
Tôi mới tìm được rồi. Đặt cả thay tay tĩnh mạch trung tâm rồi xả dịch chuyển tới phòng mổ ngay.
Dạ, em biết rồi.
Giáo sư ơi, lưỡi dao đang cứa vào động mạch chủ của bệnh nhân.
Y tá Hồng, gọi lại cho bác sĩ gây mê.
Anh tới nãy giờ rồi.
Ô,
tôi đã chuẩn bị gây mê xong rồi.
Bác sĩ kêu ông Quân. Sao mà anh...
Tôi đoán là giáo sư kiểu gì đi nữa thì cũng sẽ tiến hành ca phẫu thuật này. Nên y tá Trang mới chuẩn bị sẵn hết đúng không?
Dụng cụ y tế đã chuẩn bị xong, CBB cũng đang được cài đặt rồi.
Ok ok, giáo sư bác chuẩn bị tới liền đó. Bệnh nhân lần này là một ca khó, cùng ráng nha mọi người.
Dạ.
Chuyện vậy ai mà ngờ được chứ.
Ông có chắc không vậy?
Ủa, không tin tôi hả? Tin tức ở cái bệnh viện này tôi là người nắm bắt nhanh nhất đó nha. Giáo sư Beck á hả? Lần này chắc là xong đời thiệt rồi. Ủa, dạ chào thầy.
Cậu nói là giáo sư Beck bị cái gì hả?
Thầy không biết hả?
Chứ biết thì hỏi cậu chi. Chuyện gì?
À dạ, chuyện là giáo sư Beck đục thủng đầu bệnh nhân khi đang trên xe cấp cứu. Phía bệnh viện đã thừa nhận đó là một sự cố y khoa, nên là cánh phóng viên đang kéo tới bệnh viện mình đông lắm luôn á thầy.
Trời đất, chuyện này là sao?
Phía bệnh viện sẽ trực tiếp đứng ra làm sáng tỏ sự cố y khoa lần này, bảo toàn hình ảnh của bệnh viện. Còn bác Kang Hyuk sẽ phải lãnh hết trách nhiệm.
Nhưng mình có nhất thiết là phải làm tới mức độ này hay không vậy?
Viện trưởng ơi, không thể nào mềm lòng như lúc này được đâu. Chẳng phải là bác Kang Hyuk của bộ trưởng Kang hậu thuẫn đó sao? Nếu muốn hai người đó trở mặt thì mình phải cao tay hơn chứ.
Kẻ nhờ ô dù của bộ trưởng che chở từ đó giờ lại là người gây ra sự cố y khoa.
Dạ đúng rồi.
Nghe được đó.
Lưỡi dao sắp đâm vào tim luôn rồi, phải nhanh chóng lấy nó ra.
Dạ em hiểu rồi.
Bật bypass.
Bật bypass.
Chảy xuôi.
Chảy xuôi.
Bật ACC.
Bật ACC.
Chảy ngược.
Chảy ngược. Đã hoàn tất thiết lập tim phổi nhân tạo.
Phải lấy lưỡi dao ra trước đã.
Dạ.
Tôi đẩy từ dưới này, cậu kéo từ phía trên. Giang Hồ, bên mình có mạch máu nhân tạo đúng không?
Dạ giờ thì đang không có, đồ giá trị cao nên phải xin từ phòng vật tư.
Chạy đi xin cấp liền đi, nhanh lên.
Dạ em đi liền.
Đưa tôi khay đựng. Số 1, chạy liền đi chứ.
Dạ.
Tránh ra giùm em.
Dạ em xin lỗi, em xin lỗi, xin lỗi nha.